Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ ba Đức Phật đặt ra cho đại chúng lúc bấy giờ: Này La Hầu La và các đệ tử, các con hãy cho thầy biết sáu loại nhận thức của mắt, là nhận thức của tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, bản chất như thế nào? La Hầu La trả lời: Kính bạch Thế Tôn, sáu giác quan và đối tượng của chúng đều là vô thường. Do vậy, sáu loại nhận thức do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối vật của chúng cũng không thể vì thế mà được thường còn. Khi chúng con nhận rõ được rằng chúng là vô thường và bị biến hoại, thì chúng con không dạy gì để tâm của mình trải nghiệm trên sự khổ đau. Cho nên từ góc độ này, chúng con theo sự hướng dẫn của Thế Tôn trong rất nhiều năm qua đã thực tập là các nhận thức không phải là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã có tôi. Cho nên những gì diễn ra với các loại nhận thức đó, chúng con đã thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Sáu giác quan đó là một phương tiện đó, để các nhận thức nghe, ngửi, biết được thực hiện, chứ không phải là tất cả. Rất nhiều người bị mù mắt nhưng mà vẫn còn khả năng để thấy, thấy bằng nhận thức, thấy bằng tư duy, thấy bằng sự tưởng tượng, thấy bằng hình dung. Như vậy sự khiếm khuyết các giác quan không phải là mất tất cả. Và tương tự, những cái khuyết tật, những cái dị dạng, những bất toàn trên cơ thể nó sẽ không làm chúng ta bị khổ đau. Rất nhiều chị phụ nữ bị rơi vào mặc cảm cái này và cho rằng đó cái sở trường lớn nhất của chính mình là sắc đẹp thôi. Cho nên mỗi khi mà sắc đẹp bị tàn phai là không còn như xưa nữa, ta đã đánh mất tự tin. Và sự đánh mất tự tin đó đôi lúc nó tạo ra rất nhiều cái biến cố trong đời sống vợ chồng. Từ đó, thay vì ta vẫn bình tĩnh và phát triển những cái phương diện tích cực hơn, như là đời sống đạo đức, như là sự chắc trực, như là sự nhu nhuyễn, như là sự mềm mại, như là thái độ kiên nhẫn, như là sự hiểu biết và cảm thông, như là sự hỗ trợ đồng hành với người chồng, thì cái lực hấp dẫn về đời sống vợ chồng vẫn tiếp tục được diễn ra. Rất nhiều chị phụ nữ đã không quan hoài với những thứ đó mà cứ chạy theo những cái gọi là hỗ trợ bên ngoài thôi. Dĩ nhiên hỗ trợ bên ngoài cũng cần có trong tương quan vợ chồng, nhưng không phải là cái yếu tố chính yếu. Yếu tố chính yếu, nếu những thứ tích cực như vừa đi mà không có mặt đó, thì các nhan sắc kia cũng khó có thể đảm bảo được hạnh phúc mà đôi vợ chồng đã có từ lúc mới quen nhau cho đến lúc ra lòng tóc bạc. Bây giờ cái việc thực tập trên nền tảng thấy rõ các nhận thức của giác quan không phải là tôi, thì lúc đó đó, khi mình đối diện mình trước kiến, thấy được cặp mắt bây giờ nó nhăn nhéo ở hai cái mí, cái làn da bắt đầu sạm cũ đi, rồi tóc nó bắt đầu bạc phơ, lỗ mũi không được còn căng đẹp thẳng như ngày hôm nào, các cơ thể những chi phần còn lại cũng như thế, thì người bắt đầu sầu muộn, lo khổ đau rất là nhiều và đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Thì Đức Phật dạy theo cách thức hỏi La Hầu La trả lời, thì ngài La Hầu La cho rằng là chúng con không dạy gì đánh đồng nó là chính mình, bởi vì những cái để tạo ra nó đó là các giác quan và đối vật vốn là vô thường biến hoại, thì cái việc nhận thức mang cái yếu tố biến hoại là điều không thể tránh khỏi. Cho nên đó, cũng không lạ gì khi thấy những biến hoại trên các nhận thức của chúng ta. Từ đó, nếu áp dụng thì ta thấy như thế này: đừng bao giờ chụp lấy một lăng kính quá khứ để nhận định, đánh giá lên một người nào đó, hoặc là quá khứ của họ có thể là một vết đen, có thể là một tì vết, có thể là một vết nhơ, có thể là một bất hảo. Vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, mà hiện tại là mấu chốt rất quan trọng. Nếu trong hiện tại này người đó làm mới bởi những hành động sám hối, từ bỏ một cách vĩnh viễn những gì xấu không cho nó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai, thì cái đó đang có giá trị thiết thực. Rất nhiều người không chịu thừa nhận giá trị hiện tiền này, mà lại bám vào cái hình ảnh xấu trong quá khứ bằng những nhận thức mà mình đã có, qua con mắt, tức là mình thấy trực tiếp, qua lỗ tai, mình nghe gián tiếp, qua cái mũi, lưỡi, mình cảm nhận được, qua thân thể xúc chạm được. Rồi ta cứ đánh đồng người đó là cái quá khứ thôi, trong khi đó người đó đang sống với tư cách là một hiện tại. Đây là một sai lầm rất lớn, do vì ta không hiểu được vô ngã. Rất nhiều người cha, người mẹ đó không tin con cái, thế hệ cha anh đi trước không tin đàn em là con cháu đi sau, vì cứ nghĩ rằng con em của mình, thế hệ đi sau của mình vẫn là những trẻ thơ của thời hôm nào. Bây giờ nó 20 tuổi rồi, mà người cha người mẹ cũng cứ nghĩ nó là 3 tuổi của 17 năm về trước. Nhận thức nó khác đổi hoàn toàn, mà ta vẫn có khuynh hướng như thế thôi. Từ đó dẫn đến cái nhận thức rằng là nếu không có tôi trong cương vị này thì mọi thứ trong gia đình này sẽ lộn xộn hết. Nếu không có tôi trong cơ quan xí nghiệp này thì mọi thứ đứng yên tại chỗ hết. Nếu không có tôi thế này thế kia thì mọi thứ sẽ không đâu vào đấy. Và từ đó thay vì đến tuổi về hưu, rất nhiều người đã bám vào cái vai vế của mình để tạo ra phe cánh. Và do đó cái sự trì chậm lục và lạc hậu của xã hội sẽ diễn ra. Còn trong gia đình á, thì không có sự tiến bộ. Trong khi đó dân dân Việt Nam hiểu được đạo Phật thì dạy như thế này: con hơn cha là già có phúc. Mình phải có một cái tầm nhìn trên nền tảng vô thường. Mọi thứ trong quá khứ, bây giờ, cứ mỗi một giai đoạn, một thời đại trôi qua đó, thì cái phước báo cộng nghiệp của nhân loại sẽ tốt hơn. Thế ví dụ 30 năm trước có mấy người biết được vi tính? Cái công nghệ vi tính nó mới được khám phá trước đó chừng 5-10 năm, các ứng dụng của nó rất là thấp. Bây giờ hầu như mọi lĩnh vực đều sử dụng đến hệ thống vi tính hết. 20 năm nữa ai mà không biết vi tính là không phải là con người. Ta có thể nói là đó là người mù chữ ở mức độ nặng. Và toàn bộ phải được sử dụng bằng hệ thống vi tính hết, bằng những phần mềm, bằng các con chip, bằng các cái hệ điều hành của nó. Thì đó là một cái cộng nghiệp mới, nhưng nó cũng kéo theo rất nhiều những bế tắc, rất nhiều sự trở ngại. Tức là cái công nghiệp xấu cũng đính kèm theo. Như vậy nếu ta nhìn từ góc độ tích cực thì cái nhận thức của mấy chục năm về trước là nó khác hoàn toàn với nhận thức bây giờ. Những cái tai nghe mắt thấy ngày xưa đối với bây giờ nó chưa chắc nó đã chuẩn. Hai cái nó khác ra rất là xa. Mà nếu như mình không thấy nó là vô thường, nó là của tôi, chân lý, mà mình nhìn mấy chục năm trước là chuẩn xác rồi, thì ta sẽ không bao giờ thay đổi những cái ở hiện tại này. Và do đó ta cũng không bao giờ chấp nhận những cái mới tích cực hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. Và do đó ta bị dậm chân tại chỗ. Cho nên quán vô ngã trong nhận thức, để ta không nhìn người nào đó bằng lăng kính sống của họ trong quá khứ, mà nhìn cái tốt đẹp của họ ở hiện tại, để ta và họ cùng thăng tiến ở trong tương lai. Và các mối quan hệ trong tương quan xã hội cũng như thế. Nếu vợ và chồng cứ mỗi lần hụt hịch với nhau là ta nhớ dai như là đĩa, thì qua năm tháng ngày giờ nó sẽ chất đóng giống như vôi, trở thành núi. Thấp nhất cũng là đồi, cao nữa là tu di, vô hình hơn đó là bức tường Berlin, hay là dạng Lý Trường Sành, hay tối thiểu cũng là dãy Trường Sơn. Và mỗi một lần á có một gì trục trặc một cái, ta kéo nó ra cả dì mơ rễ má bà con xa bà con gần hết, và cái người ngồi nghe nhức đầu vô cùng. Cái đó người ta gọi là cái thói chì chiết. Nam hay là nữ mà có thói quen này thì người còn lại là khổ đau vô cùng. Người mẹ, người cha có thói quen như thế là những đứa con trước sau gì nó cũng bỏ nhà ra đi. Mà đứa con nào hành hạ cha mẹ như thế thì cha mẹ không điên khùng thì cũng chết. Cho nên muốn được hạnh phúc gia đình thì ta phải nhận thức vô ngã. Và do đó những cái xấu trong quá khứ thì đừng bao giờ hâm nóng nó lại. Nó qua rồi, cố gắng quên nó bằng cách là xem nó như là những cái rác rưởi, quẳng nó vào trong cái sọt rác. Và chỉ có người thiếu khôn ngoan mới giữ cái sọt rác lâu ngày trong cơ thể của chúng ta thôi. Giữ nó lâu có nghĩa là hành hạ chính mình, biến mình trở thành nạn nhân thôi. Cho nên điều xấu, điều tiêu cực, điều không như ý thì diễn ra ta quên sạch sạch sạch. Rồi đó là người biết chăm sóc hạnh phúc. đó là người là biết kết hôn với niềm an vui và ly dị với những điều bất hạnh. Còn có rất nhiều người nhớ dai nhớ dài, cho nên chắc chắn là nhớ dở, và thậm chí là chung thủy 100%, 1000% đối với những nỗi khổ niềm đau để làm gì. Cho nên ai mà lỡ mà đính hôn với nỗi khổ niềm đau thì hãy ly dị nó càng sớm càng tốt. Muốn ly dị nó thì phải thấy rõ là mắt thấy tai nghe những chuyện gì quá khứ nó không phải là hiện tại nữa, cho nên không xem nó là cái mối quan hoài để chúng ta bận tâm. Sự tập vô ngã này giúp chúng ta giải phóng được rất là nhiều thứ. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Này La Hầu La, con hãy cho thầy biết, khi nhận thức được các nhận thức là vô thường, không phải là của tôi, thì con có thấy các cái phản ứng kéo theo sau là tốt hay là xấu? Kính bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ, từ ý xúc kéo theo một chuỗi các cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức, và những thứ này nó cũng như thế. Con đều thấy rất rõ, nó không phải là tôi, không phải là chính tôi, không phải là tự ngã của tôi. Vậy do đó, chúng con chưa bao giờ đồng hóa nhận thức là tôi, thuộc tôi hay tự ngã của tôi. Bốn yếu tố còn lại của ngũ uẩn là thọ, tưởng, hành, thức, chúng tôi tạm dịch đó là cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Ta thường đánh đồng nó là chính mình lắm. Cho nên cảm giác khổ, rồi mình có thói quen mình nghĩ là tôi đang khổ. Ý niệm, tức là sự tưởng tượng á, nghĩ là mình khổ, có cảm giác rằng là tôi đang khổ. Rồi tâm tư đang buồn, có cảm giác rằng tôi đang buồn. Và nhận thức là không được thoải mái, có cảm giác là tôi đang không thoải mái. Việc đánh đồng này nó trở thành một thói quen cộng nghiệp văn hóa từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Giải phóng nó không phải là chuyện dễ. Thì Đức Phật dạy chúng ta là giải phóng nó. Giải phóng bằng cách nào? Cái tiến trình của cảm giác, tâm tư, ý niệm và nhận thức đó, là một sự trôi trải. Mà trôi trải có nghĩa là nó không dừng lại. Cho nên bản chất của nó là vô thường. Vô thường đó, đừng quan tâm đến đó, thì nó sẽ trôi nhanh, nó qua mau. Ở trong Kinh Vi Giác có một câu Đức Phật dạy, cái nghệ thuật nó vượt qua nó, đó là tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Xem cái dòng chảy của các yếu tố tâm lý, nhận thức, tâm tư là vô thường, mà đỉnh cao nhất đó là huyễn, tức là không có thật. Thì lập tức ta đã ly dị với nỗi khổ niềm đau à. Ta là lìa khỏi nỗi khổ niềm đau này, mà không cần phải sử dụng một cái phương tiện gì để áp chế nó, để cưỡng chế nó, để gây áp lực với nó. Phần lớn chúng ta có thói quen là hãy dùng cái gì đó gây áp lực để thay thế thôi. Ví dụ ghét người nào đó thật là nhiều thì là mình cố tình muốn quên người đó, cố tình muốn quên là nhớ nhiều hơn. Về phương diện tâm lý học á, vì cố tình là mình đang để hình ảnh đó được lặp lại lần thứ hai. Thay vì ta chỉ cần để tâm đến một cái đối tượng khác là hình ảnh người này được quên đi, thì nhiều người không chịu làm thế, cố tình nhớ thôi, cho nên quên không được. Thì đó là một cái cưỡng lực, đó là một sức ép, đó là một sự đè nén, và tính giá trị trị liệu của nó không cao. Ở đây trong Kinh Vi Giác Đức Phật dạy là xem nó là huyễn thì nó sẽ lìa khỏi mình, mà không cần phải nỗ lực để làm cái gì hết á. Và thì sư Thanh Từ trên nền tảng này mới dạy là biết quỷ không theo. Cái đó là một cái phương pháp và rất xúc tích, rất là hiệu quả. Vấn đề ở chỗ là ta theo những cái xấu, mặc dù nó là huyễn thôi, nó không có thật, rồi chúng ta sống với cái xấu và trải nghiệm mình trong cái xấu, cho nên mình trở thành một hồi tượng của cái xấu và cái khổ đau. Kết quả của sự hành trì này là cái gì? Ly huyễn tức giác. Lìa được huyễn, tức là cảm giác khổ đau, ý niệm khổ đau, tâm tư khổ đau, nhận thức khổ đau là huyễn rồi. Lìa nó thì ta được sự giác gọn. Diệt vô tiệm thứ, tức là không cần phải trải qua thình tự, phải làm cái này trước, cái kia sau, theo thứ lớp, có trước, có sau như thế. Tự động nó diễn ra một cách như là nhân quả tất yếu thôi. Đó là một phương pháp thực tập rất là có hiệu quả. Đức Phật dạy, này các đệ tử, cách thực tập vô ngã đối với các nhận thức sẽ giúp cho người thực tập nó không còn đắm nhiễm vào các giác quan, không còn đắm nhiễm vào các đối tượng, không còn bám víu vào các nhận thức và sự tiếp xúc. Từ sự nhàm chán đó để dẫn đến thái độ lìa tham, đạt được giải thoát. Trong sự giải thoát, vể biết rất rõ ta được giải thoát bằng một câu tuyên bố: tái sanh đã chấm dứt, hạnh thánh đã viên thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái khổ đau này nữa. Đó là bốn câu tuyên ngôn mà một vị chứng đắc đạo quả đó thường cảm nhận ở trong nhận thức của bản thân mình. Và ai cảm nhận được như thế đó thì cái đó được xem là người đã được chứng đắc quả vị tối thiểu là A-la-hán. Như vậy cái tiến trình thực tập vô ngã là để cho chúng ta lìa cái lòng tham và lìa lòng sân. Bản chất của tham là cái gì? Nó luôn luôn được nuôi dưỡng và xuất phát từ những gì hợp ý. Màu sắc và hình thái đối với con mắt, âm thanh đối với lỗ tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật xúc chạm đối với thân, đối vật tưởng tượng đối với ý. Cái gì mà nó hợp gu đó là chúng ta thích nó, hoan hỷ nó, dẫn đến cái tư hữu hóa nó, và cái đó nó làm cho lòng tham được phát sinh. Cái gì mà nó không thích hợp từ các nhận thức này thì dẫn đến sự khó chịu, bực dọc, cao có, chán nản, thất vọng và muốn loại trừ nó. Và tất cả các cái cấp độ sân hận như vừa nêu nó thuộc về sân. Như vậy phần lớn chúng ta có hai khuynh hướng đối với thế giới vật lý bên ngoài: hoặc hợp gu thì dẫn đến lòng tham, hoặc không hợp gu thì dẫn đến lòng sân. Mà nơi nào tham và sân hiện hữu thì nơi đó si có mặt. Như vậy là si là bạn đồng hành rất chung thủy, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng đối với tham và sân. Mấu chốt của sự thực tập tâm linh đối với những người xuất gia chân chính đó là làm sao để tách ly tham và sân trong các phản nhận thức khi mà các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó. Còn người tại gia thì không cần phải tu tập quá gắt của kiểu như vừa nêu, mà chỉ cần tu tập ở mức độ tương đối thôi. Nghĩa là đừng để cho con mắt mình nó chạy theo cái chủ nghĩa hình thức nhiều quá. Để cưới phải một cái người chỉ có sắc đẹp mà không có cái tấm lòng, để chạy theo thời trang tốn rất nhiều tiền mà rốt cuộc á cái thực tế ăn uống sinh hoạt là không có. Đó là ta biết tu về con mắt. Để ta chung thủy với người vợ, vì người vợ nào đến tuổi gì cũng phải già đi và không cần cái nhu cầu phải tìm kiếm một người trẻ đẹp hơn. Như vậy là cái việc tu về con mắt đối với người tại gia là đảm bảo được hạnh phúc gia đình trong sự chung thủy, tiết kiệm được kinh tế tài chính, và do đó hạnh phúc sẽ rất là bền. Còn đối với cái việc tu lỗ tai đó, làm chủ được lỗ tai của người tại gia là ta sẽ dửng dưng vô sự trước những phê bình chỉ trích tiêu cực của người khác. Mà vốn dĩ ta là một người tốt cho nên ta không bận tâm đến, không có chao đảo, không thất vọng gì hết á. Là từ điểm này chúng tôi có thể đề nghị cái sự thực tập như một thói quen làm việc tốt bao gồm các phật sự mà không bị tiếng thị phi mới là chuyện lạ. Tốt và xấu nó giống như là bóng đêm và ánh sáng, cái này có thì cái kia mất. Bóng đêm và thế giới của nó luôn luôn muốn ngự trị, cho nên khi chúng ta làm tốt đó, là rất nhiều người ganh ghét và do vậy thọt gậy bánh xe, chỉ trích phê bình để làm cho chúng ta thất điên bác đảo rồi ta bỏ cuộc á. Rất nhiều người mà nếu không có cái chiều sâu đó, chỉ cần có những cái cuộc tâm lý chiến mà ta nói xấu, nói trời tôi mới nghe ông đó nói xấu bà, tự động ta đánh đồng đó là một sự thật, và cái ác cảm của mình với cái người được gọi là đang nói xấu mình đó xuất hiện. Như vậy là ta không làm chủ được lỗ tai và ta đã đánh đồng cái âm thanh nói xấu là chính tôi, là sở hữu của tôi, là từ của tôi, cho nên khổ đau có mặt. Những chị em phụ nữ nói trời hôm qua tôi thấy chồng bà chở cô nào đi không biết đi gì, làm cái gì, chân chính hay là không chân chính, trời vậy là ông này ngoại tình. Về từ đó về sau bắt đầu có suy nghĩ nào giờ ông đâu có về trễ, bữa nay về trễ, bây giờ mình biết nguyên nhân tại sao về trễ, suy luận nhiều quá cũng khổ. Cái đó là ta không làm chủ được lỗ tai. Như vậy người làm chủ lỗ tai là cái người thấy rất rõ trong cuộc đời này, như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú, không bao giờ có tình trạng một người hoàn toàn được khen, lại càng không bao giờ có tình trạng một người hoàn toàn bị chê. Khen và chê là một sự tương đối, cho nên không dạy gì phải khổ đau hạnh phúc đối với khen và chê. Đức Phật có dạy chúng ta đứng trước sự kiện được khen phải nghiêm túc đánh giá lại chính mình, tôi có xứng đáng với điều được khen hay không. Nếu không xứng đáng thì không có gì để vui mừng, và nếu xứng đáng lại cũng không có gì phải vui mừng, vì mình làm tốt thì theo nhân quả người ta phải khen thôi. Như vậy ta không có nở lỗ mũi, tiêu không thở phình phịch, cái to nó không lớn lên như là một cái gai, và do đó người đó trở nên rất là vô ngã và dễ thương. Còn đối với những cái lời xấu đó thì mình không có bị chao đảo vậy đó, vẫn như là bức tường thành, như là hải đảo và biển khơi, ba đầu sống dậy mà vẫn hiên ngang thử thách với thách đố của cuộc đời. Ai làm chủ được như thế thì sống hạnh phúc lắm, mới bền bỉ trên các việc lành, việc tốt, việc thiện được. Chứ mà không dễ bỏ cuộc đi chừng lắm. Nhiều người làm việc sự, làm việc tốt bị người ta phê bình, nói thôi mốt tôi không làm nữa, cho nó an thân, chứ làm cái này chi cho nó rắc rối vậy. Nghĩa là thiếu bản lĩnh. Tương tự đối với lỗ mũi, đối với cái lưỡi, đối với cái thân, tất cả mọi thứ nếu có sự thực tập vô ngã thì ta không có đánh đồng nó dưới ba hình thái là của tôi, là chính tôi, là sở của tôi, cho nên các phần kéo theo đó gần như là nó không có rơi vào cái lòng tham, cũng không rớt vào trong lòng sân, cho nên ta làm chủ được tất cả các giác quan. Sau khi nghe Đức Thế Tôn mà phân tích bài kinh ngắn đó, tôn giả Lào La rất hoan hỷ thực tập theo. Và cuối bài kinh đó thì Tôn Giả Lào La được mô tả là người đã giải phóng được tất cả các lậu hoặc, chứng thành bậc thánh A-la-hán. Cái bài kinh này rất đơn giản, mà nếu thực tập đúng kết quả rất là cao. Chỉ vì nó rất là khó thực tập, bởi vì luật pháp và các nền văn hóa khích lệ cái tôi. Và trong các loại hình nghệ thuật, người nào có cái tôi, tức là cá tánh mạnh thì được người ta chọn lựa nhiều. Nó tạo ra cái riêng biệt á. Cho nên ta cứ đánh đồng nó là một sự thành công, đánh đồng nó như là một cái điểm đặc biệt, đánh đồng nó như là một cái gì đó rất là ấn tượng. Dân nghệ sĩ sống với cái tôi nhiều hơn, bởi vì họ có thói quen cái tôi được trương sình bởi hàng loạt các tràng vỗ tay, bởi những cái ánh đèn lập lờ trên sân khấu, bởi các phương tiện truyền thông ca ngợi, bởi rất nhiều các cái điều kiện khác. Cho nên khi gặp phải một nỗi khổ niềm đau đó, phần lớn họ bế tắc không có lối thoát. Thì cái tôi đó gần như là bị sụp lở, giống như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ chỉ trong vòng có 20 giây trở thành là một đống gạch vụn, trong khi độ cao của đó là 110 tầng, không ai hình dung nổi. Thì cái sự mà suy sụp về cảm xúc để dẫn đến tuyệt vọng đó, là như thế, là bởi vì người ta có khuynh hướng là đánh đồng với cái tôi quá nhiều. Michael Jackson bị chết đó, là cũng vì tuyệt vọng. Mặc dù mấy ngày trước đó anh đang chuẩn bị tập dượt cho một cái chuyến lưu diễn sau một thập niên vắng bóng ở trên sân khấu là ca nhạc, và cái buổi lưu diễn đó kéo dài đến 50 buổi lận, tiền ký hợp đồng rất là cao, vượt qua cái tuyệt vọng không nổi, cho nên anh ta đã tự mình tuyệt thực, không ăn không uống gì hết đó. Rồi uống thuốc giảm đau, uống những cái thuốc quá liều, chống chỉ định bác sĩ, kết quả là dẫn đến cái chết đột tử. Rất nhiều người đã bị lâm vào hoàn cảnh như thế. Trong bài ca nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có một bài mang tựa đề đó là "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Và bài đó là một cái bài phản ánh về cái thái độ tuyệt vọng của chính tác giả. Và tác giả đã quán vô ngã ở mức độ nào đó để vượt qua cái sự tiêu vọng của bản thân mình. Cho đó có những cái câu rất là hay: tôi là ai mà sao trần gian thế, hãy tự vạch mặt chỉ trên cái tôi của chính mình. Mà là lúc mình hãnh diện về nó, tự hào về nó, là lúc mặc cảm về nó, tự ti về nó, và cả hai cái này đều dần xé cái tôi ra thành trăm mảnh vụn khổ đau vô cùng. Cho nên khi mình cống cao ngã mạn, tự hào tự đắc, quan trọng quá về chính mình, hay là dễ nhạy cảm, dễ khổ đau, thì ta chỉ cần nhắc lại cái câu mà Trịnh Công Sơn đã từng nhắc ông để giúp cho ông khỏi tự tử. Trịnh Công Sơn đã bị tiêu phỏng nhiều lần, cuối cuộc đời là làm bạn với rượu mặc dù ông là một Phật tử, và ông thoát chết được nó là vì ông sáng tác được cái bài này: tôi là ai mà sao trần gian thế, tôi là ai mà sao ghi dấu lệ, có gì đâu mà phải khóc, có gì đâu mà phải đau, có gì đâu mà phải bi lụy trên cuộc đời này. Là phải đặt ra mình, thấy mình như là một hạt bụi, rồi một mai này trở về với cát bụi thôi. Cho nên không quan trọng quá chính mình, những biến cố diễn ra với cuộc đời của mình ta thấy như là gió thổi mây bay thôi. Đó là một sự thực tập. Rồi cuối cùng Trịnh Công Sơn cũng chết vì rượu. Ông uống rượu nhiều quá và gan của ông đã không còn hoạt động nữa. Nên những sự tiệt phòng đó nó làm cho người ta là bị chết đau lắm. Và trong tương lai khi tái sinh đó, thì sự tuyệt vọng như thế sẽ là một sự bế tắc tiếp tục được. Cho nên là khi đối diện trước những điều không như ý đó, các kịch cảnh, thì lời Phật dạy đó là ta phải thực tập vô ngã như bài kinh này để dạy cho ta quán chiếu. Cái giá trị thiết thực của bài kinh này trong việc làm chủ các giác quan, làm chủ các nhận thức, làm chủ các đối tượng, làm chủ các hành vi, là để cho không có phản ứng lòng tham và lòng sân kéo theo sau. Ai làm được như thế được xem là thành công. Thì đó là nội dung chính của bài kinh mà chúng tôi tạm gọi là cốt lõi thiền tập. Và chữ thiền đây không phải là chữ thiền theo Bắc Tông, Công Án và Thoại Đầu, mà thiền tức là một nghệ thuật chuyển hóa hay tiến trình chuyển hóa của tâm. Cốt lõi của thiền tập là sự thực tập để có sự chuyển hóa vượt khỏi lòng tham sân và si, để con người được an vui và hạnh phúc. Cho nên hành giả của bất kỳ một tông phái nào nếu áp dụng vô ngã như bài kinh đề vừa nêu thì đều có kết quả giống như nhau. Bây giờ là thời gian dành cho phần giao lưu, quý vị có thể nêu những câu hỏi bất cứ cái gì liên hệ đến sự tu học nói chung.
Mô Phật, vừa rồi thầy có dạy tụi con là theo cái câu của Phật dạy là ly tri huyễn tức ly, tức là mình sẽ vượt qua, đó cũng là một trong những cái cách để mình thực tập vượt qua khổ đau. Tức là con nhớ lại cái câu của Phật dạy đó là ly sinh hỷ lạc. Dạ. Nhưng mà rồi con còn chưa có hiểu rõ cái câu là ly hỷ sinh lạc. Dạ, mong thầy giải thích thêm.
Hai thuật ngữ mà vị Pháp hữu chúng ta vừa nêu ra đó, đó là những cái cấp độ của thiền quán, được gọi là thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thiền thứ nhất có nội dung chính yếu đó là ly sinh hỷ lạc. Hỷ lạc là cái đối tượng mà chúng ta hướng về, tạm gọi nó là cái niềm an vui nội tại không thuộc về giác quan. Và cái nguyên nhân đi dẫn đến cái niềm an vui nội tại này là cái gì? Tức là lìa tính dục. Chữ ly, ly là động từ, cái dục là kama ở trong tiếng Pali á. Nhưng mà các tổ Trung Quốc dịch á, thì ngại dịch nghĩa đen á, quá rõ nên thấy cái từ tục như thế nó không được hay, cho nên gọn thôi. Sinh á là cái kéo theo sau, tức là do lìa cái tính dục mà phát sinh được hỷ lạc nội tại. Đó là một sự đối lập rất lớn giữa hai cấp độ hạnh phúc. Một bên á dục lạc, mà đỉnh cao nhất của đó là tính dục á, nó được xem là tiêu điểm hạnh phúc của người tại gia. Phần lớn các cuộc ly dị trong đời sống vợ chồng là không thỏa mãn từ một trong hai người, vợ hoặc là chồng hoặc là cả hai, mà việc nói điều đó ra nó trở thành là một sự ngưỡng ngục. Cho nên rất nhiều cái biến cố diễn ra từ các vấn đề đó, và đó được xem là tiêu điểm hạnh phúc. Trong khi đó đối với Phật giáo đó, thì cái hạnh phúc lớn hơn, sâu sắc hơn, ít bị vô thường hơn, ít mang tính điều kiện hơn, đó chính là sự thực tập buông xả cái niềm vui của tính dục. Những vị xuất gia chân tu thật học đó là đang thực tập với cái này, tức là thay thế đó bằng lòng từ bi. Thay vì mình hưởng thụ nó thì chuyển hóa nó trở thành năng lượng từ bi để phụng sự cho một người, thay vì chỉ phụng sự cho người vợ, người chồng, thì ta phụng sự cho tất cả mọi người mà không cần phải hưởng thụ lấy nó. Phụng sự bằng cách làm ta nhổ nỗi khổ, mang niềm vui, đóng góp vô ngã vị tha, vân vân. Mức độ thứ hai cao hơn là định sanh hỷ lạc. Nhờ lìa được cái hoạt động tính dục mà định nó có mặt với hành giả xuất gia một cách dễ dàng hơn. Còn người tại gia đó, nó có một cái giới hạn nhất định, bởi vì những cái yếu tố của đời sống tính dục đó, nó là một cái nỗi ám ảnh và nó luôn luôn khống chế con người dưới nhiều góc độ khác nhau. Cho nên để nâng cấp cái hỷ lạc nội tại sâu lắng đó, thì ta phải thực tập thiền. Mà bản kinh cốt lõi thiền tập mà chúng ta vừa học đó, nó là một cái nghệ thuật để có được định ở mức độ cao. Tức là quán vô ngã là để trải nghiệm cái định tĩnh. Và do đó ta không đánh đồng mình với bất cứ cái gì, không đánh đồng mình với nhận thức, với giác quan, với đối vật. Và do đó ta làm chủ được bản thân vận mệnh một cách trọn vẹn. Thì người như thế được xem là đang đạt được cái định ở mức độ khá cao. Cấp độ thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc. Để có được cái hạnh phúc màu nhiệm hơn, an lạc tỉnh tại sâu lắng hơn, bền bỉ hơn, thì phải từ bỏ các cái niềm vui của cái cấp thiền 1 và 2. Đây là cái việc khó làm. Phần lớn chúng ta dừng lại ở cái thứ nhất và cảm thấy thỏa mãn, hoặc là dừng lại ở cái thứ hai. Còn ở đây đó, cấp độ niềm vui nó có nhiều. Cũng giống như muốn lên cái thềm thang cuối cùng á, thì những thềm thang trên bước đi đó ta phải vượt qua. Muốn có mặt ở thềm thang thứ ba thì phải bỏ thềm thang thứ hai. Muốn có mặt ở cái đỉnh cuối cùng thì phải bỏ hết các cái bậc thang tạo thành ra một cái thềm thang. Thì cũng tương tự như thế, các cấp độ hạnh phúc ta đạt được là một cái tiến trình tự nhiên của nhân quả thông qua sự thực tập. Và phải vẫy tay chào với nó, không bám víu thì thành quả cuối cùng mới đạt được ở mức độ cao. Và cấp độ thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Thì lúc đó đó, sự thanh tịnh có mặt làm cho hành giả trắng như là pha lê, trong suốt như là nước, không còn phiền não, không còn nhiễm ô, không còn tham sân si, không còn những cái tàn dư của chúng dưới bất kỳ một hình thái nào. Và lúc đó đó, cái phương pháp thực tập là xả hết tất cả niệm thiện, niệm ác, niệm hạnh phúc và niệm khổ đau. Ở cấp bậc thiền 1 và thiền 2, ta xả cái ác, giữ lại cái thiện. Cấp bậc thiền 3 đó, ta xả đi cái hạnh phúc từ việc đạt được từ cái thiện, để ta có được cái hy lạc màu nhiệm hơn. Cấp độ thứ 4 được xem là cuối cùng đó, ta xả luôn cái diệu lạc đó, cái hạnh phúc màu nhiệm đó ra khỏi, để cho tâm trong vắt không còn vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Đây là vô sở trụ. Thì lúc đó Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta trong kinh là hướng tâm mình về tam minh và tứ trí. Tam minh đó là lậu tận minh, rồi túc mệnh minh và thiên nhãn minh. Túc mệnh minh đó là nhìn thấy rõ quá khứ của bản thân từ nhiều kiếp về trước, từ đại cương đến chi tiết, kiếp nào, tên tọa gì, làm nghề gì, hạnh phúc, khổ đau, mấy chục năm diễn tiến ra làm sao, ta thấy rõ một một như là những cái vân tay ở trên lòng bàn tay của mình. Còn thiên nhãn minh là thấy rõ được nhân quả tái sinh của các chúng sinh ở trong tương lai, cũng giống như là thấy mình trong quá khứ. Và túc mệnh minh, xin lỗi, lậu tận minh là thấy rõ các phiền não tham sân si và dây mơ rễ bắt của nó là tan biến, không còn bất cứ một cái hình thái nào. Thì cái đó được gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lại trạng thái sanh tử được nữa, tức là chứng đắc giác ngộ giải thoát. Thì tại đây tôi xin nói thêm, có một sự khác biệt rất căn bản giữa phương pháp thực tập của các vị sa môn kỳ na giáo, đó là diệt thọ tưởng định. Mà thỉnh thoảng đó, ta vẫn thấy nó xuất hiện trong các kinh, và nếu không khéo các hành giả sẽ có thể đánh đồng rằng nó là cái điều mà Đức Phật khích lệ chúng ta. Đức Phật không phủ định nó, vì ít nhất cái diệt thọ tưởng định là một cái thiền định cao, không còn ý niệm, không còn tâm tư nhận thức, và do vậy người đó có thể kéo dài tuổi thọ theo ý muốn, cho nó vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong lúc mà mình ngồi thiền bất động. Như Bồ Đề Ba đã có 9 năm xây mặt vách vào tường, và cậu bé Sĩ Đạt Tha ở tại Đài Loan trong mấy năm vừa qua đã ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề, không ăn không uống mà vẫn bất động giữa mưa và nắng suốt cả mấy năm. Cái đó theo Đức Phật chỉ có giá trị tạm thời thôi. Khi xuất khỏi cái thiền diệt thọ tưởng định thì ta vẫn phải đối diện mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng. Vì đó nếu không làm chủ được bằng cách là thực tập vô ngã trên các giác quan, trên các đối vật, trên sự tiếp xúc và trên nhận thức, thì chúng ta hoặc là phản ứng theo lòng tham, hoặc là theo lòng sân, và lúc đó đồng hành với lòng si. Cho nên Đức Phật dạy là sử dụng tam minh làm chủ được các giác quan bằng cách thực tập bốn thiền, mà đỉnh cao nhất của nó là xả niệm thanh tịnh, thì hành giả được gọi là chứng đắc, chứ không cần phải chuyển qua cái thiền vô sắc, là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ và diệt thọ tưởng địch. Năm phương pháp thực tập thiền quán này là của Kỳ Na giáo chứ không phải là của Đạo Phật. Thỉnh thoảng Đức Phật vẫn liệt đó trong kinh, và cộng với bốn thiền truyền thống của Đức Phật nó gọi là cổ thứ đề định, tức là chín cấp bậc thiền định. Nhưng cái định cao nhất theo Phật dạy là xả niệm thanh tịnh. Cái đó được các tổ Trung Hoa nói rằng đó là cái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, bản tánh vô tánh, từ thời giờ không bị dưới một vật, không có một nhiễm chặn lao, không có một cái gì hết. Cho nên không cần phải dung trồng cái bồ đề, không cần phải xem tâm như một đài gương, bản chất nó là vô cấu, trước bây giờ chưa từng có bất cứ gì làm cho nó bị hư hoại hay là tì vết. Cho nên chỉ cần nhận gì như thế là trở về với cái chân tâm rồi, thì như vậy là sự giác ngộ sẽ được diễn ra. Nói tóm lại là bốn cái cấp bậc thiền như chúng tôi vừa đi một cách vắn tắt đó, là kết quả của sự hành trì. Và bài kinh cốt lõi thiền tập 147 thuộc kinh Trung Bộ đó sẽ làm cho chúng ta đạt được điều đó ở các mức độ tương đối. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh Định Thiện, xin thầy giải thích giùm con câu hỏi. Khi tu thiền thì người ta chỉ thẳng vào cái tâm và cái thân, thì trong tâm và thân nó là hai hay là một, và cái tâm mình nó ở vị trí nào trong thân? Mô Phật, xin thầy giải thích.
Nếu biết rõ về điều đó thì dở kinh Thủ Lăng Nghiêm ra, ở ngày cái mục là 7 lần gạn tâm mà Đức Phật đã lý giải cho Ngài A Nan. Cái phần quan trọng này chúng tôi đã trích dẫn lại trong cái nghi thức tụng niệm hàng ngày của chúng tôi, tuyển tập 49 bài kinh đó. 7 lần gạn tâm đó được nêu ra một cách chi tiết. Người tu học Phật đừng nên quan trọng thân và tâm là một hay là hai, mà quan trọng ở chỗ là ta có làm chủ được chúng hay không. Là một mà không làm chủ nó là cũng chạy theo phiền não và trần lao. Xem nó là hai như là thế giới nhị nguyên á, mà không làm chủ được nó thì khổ đau lại càng gia tăng và gấp bội. Còn khi làm chủ rồi, nó một hay nó hai là chịu của nó không quan trọng đến mình, không à? Trên thực tế đó, đứng từ học thuyết duyên khởi thì thân và tâm là hai, không tách rời lẫn nhau. Nếu tâm mà rời khỏi thân, người đó được gọi là một thây ma, tức là xác chết, vì ý thức đã không còn hiện hữu. Nếu tâm tách rời khỏi thân thì cái đó là một hồn ma bóng vía, và do vậy là hương linh, tức là ngạ quỷ, trôi nổi, tức là thân trung ấm từ kiếp này sang kiếp kia, khổ đau vô cùng vì đối khác về thẩm mỹ, cảm xúc, hưởng thụ, tư quan xã hội và các cái tiêu thụ khác trong cuộc đời. Do đó thân và tâm hòa hợp lại thì mạng sống của các chúng sinh được hình thành, mà đỉnh cao nhất của chúng sinh là con người. Con người có may mắn là thân là nơi cư trú của tâm, cũng giống như bóng đèn, tăng phô, con chuột là nơi cư trú của dòng điện để sự phát quang với những cái chức năng soi sáng có mặt cho con người trong một căn nhà hay là đường phố. Khi mà những chi phần của thân bị hư, giống như là bộ phận tăng phô, đèn hay là con chuột bị trục trặc, ánh sáng không còn nữa, cái chết được diễn ra. Lúc đó rất nhiều người trong chúng ta có thói quen nói rằng là tôi bị mất một người thân, hay là người thân của tôi đã mất rồi. Ý niệm sai lầm mất đó đã làm cho chúng ta bị khổ đau, vì ta không muốn thừa nhận đó là một sự thật. Trong khi đó, khi các chi phần tạo ra cái bóng đèn bị hư và trục trặc, dòng điện không hề bị mất đi, vẫn tiếp tục tồn tại trong không gian vũ trụ bao la này. Nếu có các cái phương tiện công cụ hội tụ đầy đủ, với một công tắc bật mở lên thì ánh sáng phát sanh, mà không thì nó không có thể hiện. Cũng tương tự như thế, Khi thân thể này bị hoại, đất về với chất rắn, nước về với chất lỏng, nhiệt độ của cơ thể về với cái nhiệt độ bên ngoài, và sự vận động nó về với gió, thì tâm thức này sẽ thoát ra và chạy theo cái dòng nghiệp để kết thành một mầm sống mới. Và cái đó được gọi là đầu thai theo dân gian, được gọi là tái sanh theo Phật học. Tiến trình tái sanh sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng, và do đó lại không nên xem rằng nó là một sự mất mát. Từ cái nhận thức đó đó, ta có trách nhiệm trực tiếp về hành vi đạo đức của bản thân. Còn việc quán chiếu xem tâm ở chỗ nào, trong thân, ở con mắt, ở trái tim, ở nhận thức, ở bộ não, ở các giác quan, ở các đối vật, ở sự tiếp xúc, không phải là mối quan tâm của chúng ta. Mà quan tâm nằm ở chỗ là làm chủ được cái tâm trong lúc các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó, mà bài kinh này đang hướng dẫn chúng ta quay trở về. Việc làm chủ được tâm sẽ làm chúng ta trở thành là người hạnh phúc nhất. Cho nên người chứng đắc là người làm chủ được tâm 100% trong một hoàn cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, thuận và nghịch, như ý và không như ý. Còn chúng ta, những người đang thực tập, thì làm chủ nó một cách có giới hạn, có gián đoạn, có tình huống, với điều kiện là thuận duyên, còn nghịch duyên là ta đầu hàng chúng một cách vô điều kiện. Rất kính mong tất cả chúng ta là làm chủ được nó ở mức độ nào thì hạnh phúc sẽ gia tăng ở mức độ đó.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.